Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Tác giả Đỗ Hồng Ngọc.
Tôi nhớ nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu đã sưu tập câu hát đó bằng cách đổi lời là: Mỗi ngày tôi nhậu một lần thôi, từ sớm tinh mơ cho tới chiều tà. Rồi nhớ Trịnh Công Sơn viết: Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ, ngày qua. Mới thấy để cho ngày qua thật nhẹ, đôi khi người ta cần một chút say. Có người say cái này, có người say cái khác, nhưng say. Ở tuổi chấm già người ta phải say một cái gì đó, nếu không muốn tự tử. Có người say hoa kiểng. Chiều chiều bắt chiếc người áo xanh Tư Mã Giang Châu, tìm một cành hoa, nắn một nậm rượu, hãy còn xanh trên giàn bầu. Có người trau chuốt một vần thơ, có người hò hét ở sân bóng đá. Cũng có người đắm đuối vào chén rượu, canh bạc. Có cái say tốt, và có cái say không tốt, dĩ nhiên. Ở đây ta nói cái say, cái đam mê, cái sở thích của tuổi chớm già. Hình như ở tuổi đó, sở thích của người ta khựng lại, chất lọc hơn, tinh chất hơn, và lắng đọng hơn. Phần đông không chọn cái ồn ào mà chọn cái yên ả. Đôi khi rất một mình, để lắng nghe cái im lặng chung quanh và im lặng đời mình. Nhiều người chọn đọc sách như một thú vui tao nhã, thanh khiết. Sách cổ, lịch sử, danh nhân, hồi ký có vẻ hợp với tuổi chớm già hơn là tiểu thuyết giả tưởng, hành động, phiêu lưu. Dĩ nhiên cũng tùy người, tùy cá tính. Có người gắn chặt vào cái tivi, hết chương trình này qua chương trình khác, cầm cái remote, bấm liên tục, đổi từ kênh nọ qua kênh kia, đến nỗi thành một thứ bệnh mới, bệnh bấm nút. Nhiều người thuở trẻ bay nhảy hào hoa, bỗng nhiên về già ngắn ngẩm, tìm đến những thú vui văn nghệ tao nhã, từ bỏ những bữa nhậu nhẹt bí tỉ, bù hú bạn bè ồn ào náo nhiệt. Tuổi chấm già dường như thích nghe hòa nhạc, nghe diễn thuyết, xem kịch, xem triển lãm hội họa, nhiếp ảnh nhiều hơn. Trước kia, nhiều cuộc vui tổ chức nam riêng nữ riêng, thì nay các chớm già có thể chia sẻ niềm vui chung với nhau vì thú vui đã gần như giống nhau. Và phải chăng một phần cũng do nguồn kích thích tố đã cạn dần, nên họ gần như đồng nhất với nhau, chẳng cần óng ẹo chi nữa cho thêm mệt. Nhưng cũng có cái không giống. Đàn ông thường có vẻ tìm thú vui trong nghề nghiệp của mình, đặc biệt khi họ thành công. Họ sẵn sàng dành hết thì giờ cho sự nghiệp, sẵn sàng bỏ bê tất cả. Phụ nữ thì khác. Sau bao năm nặng gánh gia đình, con cái, nay họ đã có nhiều thời gian hơn để có thể tìm lại những thú vui riêng. Có người thích học một kỹ năng nào đó như cắm hoa, thêu đan, bánh trái, bơi lội. Nói chung tuổi này người ta ít đi tìm cái gì mới lạ hoàn toàn, mà tìm lại những thú vui, sở thích cũ hồi còn trẻ. Thí dụ một người hồi trẻ chơi bóng bàn, thì ở tuổi này người ta cũng lại chơi bóng bàn thay vì chơi quần vợt. Học một kỹ năng mới dĩ nhiên là khó rồi, nhất là khi đã lọng cọng, lưng mỏi, khớp cùn. Ở đây còn chủ yếu là do người ta tự tin hơn khi sử dụng lại kỹ năng cũ của mình, và do người ta biết rõ giá trị của nó. Có vẻ như ở tuổi chớm già người ta để ý đến chuyện ăn mặc của mình hơn. Có gì đâu, trước kia khi người ta trẻ thì ăn mặc sao cũng được, thấy hợp, thấy tươi mát. Nay về già thì cần phải chăm sóc bộ cánh mình hơn chút, để phù hợp với tuổi tác, để trông chững chạc, trẻ trung hơn. Và nếu họ có tham gia vào các hoạt động xã hội, thì sự ăn mặc càng được chăm sóc, chọn lựa kỹ càng hơn. Không ngạc nhiên khi thấy một người chớm già dành thời gian xăm soi chăm sóc quần áo tỉ mỉ, có vẻ như điệu hơn xưa. Đặc biệt là ở các ông, nhiều khi còn bị nghi oan. Các bà chớm già thì khác. Hồi trẻ hình như họ quan tâm chăm sóc sự ăn mặc nhiều hơn để được hấp dẫn hơn. Còn nay, họ thấy sao cũng được, bất cần. Nhiều khi ăn mặc cầu thả vì coi như thôi già rồi, bày đặt chi nữa. Tuy vậy, khi phải ăn mặc phù hợp với công việc, với giao đãi bên ngoài xã hội, họ cũng hết sức chăm chút. Ngày nay, nhờ biết cách chọn thức ăn, không để cho bị béo phệ, biết rèn luyện thể hình, quần áo phù hợp, trang nhã với một chút mỹ phẩm sẽ làm cho một người phụ nữ trông trẻ hơn nhiều so với tuổi tác. Cả các ông nữa, bắt đầu ra vào các thẩm mỹ viện, đã có khá nhiều những loại mỹ phẩm nước hoa dành cho đàn ông, đã có những kỹ thuật căng da, độ mặn, xóa nếp nhăn cho cả bà lẫn ông. Ai cũng thấy một đặc tính chung của người lớn tuổi là keo kiệt, nhiều khi buồn xỉn. Dễ hiểu thôi, họ cũng còn khả năng tăng thu nhập dễ dàng như hồi trẻ. Họ phải chắt mót, dành dụm cho những lúc bất chắc khó khăn. Tuổi già neo đơn, tuổi già bị con cái bỏ rơi, vẫn thường thấy. Vậy để có sự an toàn, họ phải chắt mót, dành dụm. Đàn ông có vẻ ít quan tâm về tiền nong. Họ quan tâm nhiều hơn đến sự nghiệp, danh tiếng. Trừ những người nghề nghiệp không ổn định, nợ nần, sức khỏe yếu kém. Đàn bà thì khác, họ quan tâm đến kinh tế nhiều hơn, lo lắng, dành dụm, không phải là để tiêu pha cho mình, mà lo cho tương lai con cái, lo cho những lúc bất chắc, và để được an toàn hơn trong lúc tuổi già. Ở tuổi chớm già, người ta cũng thường quan tâm đến những biểu trưng xã hội, vì những biểu trưng đó nói lên vị trí của họ trong cộng đồng. Nhà này có xe SH, thì nhà nọ cũng phải có Biago. Nhà này có TV, thì nhà kia phải có Full HD. Nhiều kẻ chọc phú, đùa bỡn với đồng tiền, khoe của một cách vô văn hóa cũng thường thấy. Dĩ nhiên, đa số người ta có học, không ai làm vậy. Chi túc rất cần thiết để cho thần kinh được dịu êm. Tôi mê nhất bài ca Một Nửa Sau Đây của Lý Mật Am và Nguyễn Hiến Lê đã dịch. Tôi đã thấy già nửa kiếp phù sinh này rồi. Chữ nửa đó có công dụng vô biên, có hưởng nửa tuổi trời rồi, mới cảm nhận hết cái vui nhàn nhã. Có vườn tược ở nửa đường lên núi, nửa đường xuống sông, nửa đọc sách, nửa làm ruộng, nửa buôn bán, nửa là kẻ sĩ, nửa bình dân. Đồ dùng nửa nhã, nửa thô, nhà nửa đẹp, nửa xấu, quần áo nửa mới, nửa cũ, thức ăn nửa phong, nửa kiệm. Vợ nửa chất phác, nửa khôn lanh, tên tuổi nửa vinh hiển, nửa tối tăm, uống rượu nửa say mới ngon, ngắm hoa bán khai mới đẹp. Thuyền dương nửa buồm mới khỏi lật, cuộc đời trăm năm nửa vui nửa khổ, thì hưởng một nửa là thích đáng hơn cả. Tuổi trống già trên dưới 50, như người xưa nói là tuổi chi thiên mệnh, ngẫm không sai. Muốn không chi cũng không được, tạo hóa sẽ cho ngay một vố để sáng mắt ra. Tục ngữ nói 49 chưa qua, 53 đã tới là vậy. Người bị cú này, người bị cú khác, như một cảnh báo. Đủ rồi, thôi đi, chuẩn bị đi. Một nhà báo đã 78 tuổi nói với tôi, hồi còn trẻ ông không tin những gì ông bà mình nói, nay thì càng ngẫm càng thấy đúng đến phát sợ. Hình như mọi thứ đều đã được sắp đặt đâu đó rồi. Nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định. Do vậy mà tuổi trống già thích tìm tới tôn giáo. Nhỏ đọc Khổng, lớn đọc Lão Trang. Già nữa thì Lão Trang cũng không đủ mà phải Chúa, phải Phật. Người ta thích tìm đến thiền, đọc thiền, hành thiền. Người ta theo dưỡng sinh, tập khí công, dáng đưa khí vào huyệt đan điền, trong tư thế bán già, kiết già gì gì đó. Một số nhà khoa học đâm ra tin huyền bí, điều mà lúc trẻ họ phản đối kịch liệt. Tôn giáo trở thành niềm an ủi, niềm hạnh phúc của nhiều người. Một số thích đi chùa, lễ Phật, số thích đi nhà thờ nguyện Chúa, và người ta cũng thích làm việc từ thiện. Nhưng nói chung, ở tuổi trung già, người ta không bám vào những giáo điều cứng nhắc. Người ta có thể hiểu sâu xa hơn ý nghĩa của từ bi, bác ái. Người ta nhìn đời bằng con mắt cảm thông hơn, độ lượng hơn, bởi vì người ta đã từng trải, đã tích lũy nhiều kinh nghiệm sống. Người ta đã chí thiên mệnh. Ở nông thôn ngày xưa, người vào tuổi 50 đã con đàn cháu đống, ra đường đã có nhiều người gọi là ông, là cụ, và mỗi khi có lễ lạt trong làng, họ luôn được ăn trên ngồi trước. Nhiều người mới hườm hườm cũng dáng đóng vai già, nói năng điệu bộ cho ra vẻ già khá ngộ nghĩnh. Tuy vậy, nhờ xã hội hóa theo một nếp văn hóa lâu đời ít thay đổi ở nông thôn như vậy, người chớm già dễ dàng chấp nhận và an phận. Đó là ngày xưa. Bây giờ, nông thôn cũng đã khác. Người chớm già ở đô thị nói chung thường thích tham gia vào một công việc nào đó của cộng đồng, như tham gia vào một hội đoàn, một câu lạc bộ, là thành viên của hội phụ huynh học sinh, hội chữ thập đỏ, hội từ thiện, vân vân. Nhờ sinh hoạt trong một tập thể như vậy, họ thấy thoải mái, dễ chịu, thấy mình vẫn có ích cho cộng đồng, vẫn có thể đóng góp những kinh nghiệm trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. Những người vốn quen với công việc xã hội sẽ thích nghi dễ dàng và hài lòng với công việc mới này. Nhưng những người không quen cũng không phải dễ dàng tham gia một cách thoải mái. Một số người tìm kiếm những người bạn cùng sở thích, họp hành những nhóm nhỏ thân mật, gần gũi, tổ chức những cuộc vui chơi yên tĩnh hoặc đi đó đi đây, thăm viếng các thắng cảnh, chùa chiền cũng là một thú vui rất tốt. Lúc này, họ thường đi với nhau từng nhóm nhỏ, mà không đi theo từng gia đình có nhiều thế hệ như trước. Thực ra bọn nhóc cũng đã lớn, có khuynh hướng tách thành những nhóm riêng của chúng, mà không bám theo cha mẹ.